sao cõi đời lưu đày này sinh mẹ, cho chúng con được thấy Giêsu quả phúc của lòng mẹ. Tôn sùng mẹ không thể hư mất. Một, tôi tớ mẹ Maria trung thành tôn kính và tin cậy mẹ không thể hư mất được. Câu đó mới đọc qua hẳn có độc giả cho là quá táo bạo, nhưng xin đừng bỏ qua trước khi đọc xong những giải thích tôi trình bày sau đây. Khi nói một đầy tớ mẹ Maria không thể bị trầm đọa, tôi không có ý nói đến những người vịnh vào lòng tôn sùng thánh nữ đồng trinh Maria để phạm tội bừa bãi, cho nên quả là oan uổng. Nếu trách cứ chúng tôi là đã ca tụng tình nhân ái của mẹ Maria đối với các tội nhân vì họ cứ lạm dụng từ tâm của mẹ mà phạm tội quá hơn, chúng tôi lớn tiếng tuyên ngôn rằng những con người tự phụ đó đáng trừng trị chứ không đáng thương vì họ quá cậy trông liều lĩnh. Ở đây chúng tôi chỉ có ý nói đến những tôi tớ có lòng trung tín, kính tôn và cầu xin mẹ Thiên Chúa kèm theo một ước vọng cải thiện cuộc đời mà thôi. Căn cứ theo tinh thần mà nói thì tôi dám quả quyết rằng những người đó không thể hư mất được. Những ai coi thường việc sùng kính mẹ Maria, cũng như những ai hờ hững bỏ bê việc sùng kính ấy, thì nên run sợ. Ta thấy cả hai đấng thánh, thánh Anselmo, thánh Antonin đã nói rằng không ai được cứu độ nếu không được mẹ Maria hộ phù bên vực. Chân lý này còn được nhiều vị khác xác nhận, như thánh Alberto cả viết: ôi Maria, những ai không tận tâm phụng sự mẹ sẽ bị hư mất hết. Như thánh Bonaventura: ai hờ hững phụng sự mẹ Maria sẽ chết trong tội lỗi. Chỗ khác thánh nhân viết: lạy mẹ, ai không kêu cầu mẹ ở đời sẽ không bao giờ được nước trời. Lạy nữ trinh, những ai không được mẹ ghé mắt nhìn, hết thảy đều mất hết hy vọng được cứu độ. Gieo kinh hoàng cho hỏa ngục. Chính vì thế mà bọn ma vương không nề hà lao tâm khổ tư để làm cho tội nhân sau khi bỏ mất ơn Chúa lại bỏ bê luôn cả lòng tôn sùng Đức Mẹ. Khi quỷ dữ đuổi được Chúa Kitô ra khỏi một linh hồn, nó vẫn chưa thỏa chí, nó muốn cả mẹ Thiên Chúa cũng phải khai trừ nữa mới được. Nó vẫn nơm nớp lo sợ mẹ Maria sẽ can thiệp đón con mẹ vào linh hồn, và nó sợ thế là phải lắm, vì theo lời cha Pasquin Sandy, một linh mục lỗi lạc, ngài nói rằng ai kiên trí phụng sự mẹ Thiên Chúa hẳn sẽ mau mắn đón rước Thiên Chúa vào ngự trị trong lòng mình. Theo đó thánh Ephrem rất có lý khi gọi lòng sùng kính mẹ Maria là minh ước tự do, là giấy thông hành cho ta khỏi đi lạc vào hỏa ngục. Thánh nhân lại tặng dân mẹ Thiên Chúa tước hiệu là người bảo trợ những tội nhân bị đọa phạt. Quả vậy, ta hãy nhớ lại lời giáo huấn của thánh Bernardo: mẹ Maria có đầy đủ quyền năng và đầy đủ thiện chí cứu độ chúng ta. Mẹ có đầy đủ quyền năng vì một mẹ Thiên Chúa không thể không được Thiên Chúa nhậm lời cầu. Thánh Bernardo xác nhận muốn tìm gì là mẹ Maria tìm được ngay và không khi nào bị từ chối. ta nên khắc cốt ghi tâm, không bao giờ uổng lời cầu xin, và luôn luôn mẹ đạt được ý nguyện. Mẹ Maria lại có đầy đủ thiện chí giải cứu chúng ta, vì đối với chúng ta, mẹ là một người mẹ. Mẹ khát vọng cho ta được vĩnh phúc hơn chính chúng ta mong cầu. Bạn đọc thân mến, nếu bạn cảm thấy Chúa đã ban cho bạn được lòng mến yêu tôn sùng Đức Nữ Vương trên trời, thì xin bạn hãy cảm tạ Chúa đi. Thánh Gioan Đa-ma viết, Chúa chỉ ban ơn đó cho những người mà Chúa muốn cứu độ. Tôi trích ra đây những lời đẹp đẽ Thánh Nhân đã nói để phấn khởi niềm hy vọng của Ngài và tưởng lệ niềm tin tưởng của chúng ta. Ôi mẹ Thiên Chúa, trong cậy mẹ, con sẽ được cứu rỗi. Nương bóng mẹ, con không phải sợ gì. Sùng kính mẹ, đó là nắm chắc được khí giới bảo đảm chiến thắng toàn công. Thứ khí giới mà Chúa chỉ ban cho những ai Ngài muốn cứu độ. Thế nên, tác giả Erasmo đã kính chào Đức Trinh Nữ như sau: Kính chào mẹ là nữ tướng gieo kinh hoàng cho toàn thể hỏa ngục, gieo hy vọng cho toàn thể giáo dân. Cứ tin tưởng mẹ là thế nào cũng được sống đời vĩnh phúc. Hai chàng sinh viên. Năm 1604, trong một thành phố miền Flandre, có hai sinh viên trẻ tuổi sống một cuộc đời đắm chìm trong khoái lạc vật chất và trác táng bê tha, không chút khuyên châm đèn sách. Một đêm kia, họ hẹn hò nhau buông lung trong một nhà ở xóm Bình Khe. Một chàng là Risa trở về nhà sớm, còn chàng kia vẫn lưu lại nhà tội lỗi ấy. Risa mệt mỏi về tới nhà chưa kịp cởi áo đã muốn nằm. Chàng nhớ rằng hôm đó chưa đọc mấy kinh kính mừng. Chàng vốn có thói quen đọc lắm, nhưng chàng cố gắng mặc dù buồn ngủ như vùi, đọc mấy câu kính mừng một cách khô khan, ngủ gà ngủ gật. Rồi chàng lăn ra ngủ. Vừa chợp mắt, chàng nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh. Rồi đột nhiên, chưa kịp mở cửa, chàng đã thấy sừng sững trước mặt mình người bạn tội lỗi với bộ mặt biến dạng coi rất ghê gớm. Chàng kêu lên, ai đấy? Người kia trả lời, chà chà, mày không biết tao à? Nhưng mà sao hình thù mày quái gở thế, coi như thằng quỷ ấy. Chàng kia rên rẩm đáp, khốn nạn, khốn thân tao, tao đã bị đoán phạt. Risa hỏi lại, sao thế? Tao vừa ra khỏi nhà bẩn thỉu ấy thì bị quỷ bóp cổ, xác tao còn nằm ở ngoài phố, nhưng linh hồn tao đã bị quẳng vào hỏa ngục. Còn mày, tao bảo cho mày biết, cùng một số phận ấy cũng chờ đợi mày, nhưng Đức Mẹ Đồng Trinh đã bảo vệ mày vì mấy kinh kính mừng mày đọc. Thật phúc cho mày nếu mày biết lợi dụng lời Đức Mẹ dùng miệng tao mà bảo mày đây. Nói rồi hắn mở áo ngoài của hắn cho Risa xem thấy. Bên trong ngùn ngụt những lửa và nhung nhúc những rắn rết. Rồi hắn biến liền. Risa vội vã sắp mình xuống đất, khóc lóc chan hòa, cảm tạ mẹ Maria đã làm ơn cho mình. Chàng đang nghĩ ngợi tìm cách cải tạo cuộc đời thì nghe tiếng chuông báo hiệu hát kinh mai trong tu viện dòng Thánh Francisco. Chàng kêu, thôi đúng rồi, đó là nơi Chúa muốn cho tôi đền tội. Lập tức chàng đến tu viện xin vào tu. Biết rõ chàng trắc nết, các cha cản trở không nhận chàng. Chàng bèn khóc lóc thuật lại câu chuyện mới xảy ra. hai cha chồng liền ra nơi chàng nói, gặp thấy thây ma của bạn chàng bị chẹn họng và cháy đen như một hòn than nằm đó. Các cha nhận chàng vào dòng, chàng chỉ còn có nghĩ đến sống một cuộc đời thánh thiện. Sau chàng đi giảng đạo ở Ấn Độ, rồi qua Nhật Bản. Ở đây, chàng đã được phúc lĩnh ơn chịu thiêu sinh vì Chúa Giêsu và kết liễu đời mình bằng phúc tử đạo.
Người đã dập đầu tội lỗi.